Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia chương trình với chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán giả của SBS và xin chào Đăng Trình.
Dạ, tuần rồi thì chúng tôi đã cập nhật với quý vị một số quy định mới về quỹ hưu bổng tại Úc trong năm nay. Và như đã hẹn thì tuần này chúng tôi sẽ đi sâu vào quỹ hưu bổng tự quản lý hay còn gọi là Self-Managed Super Fund. Thì trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi cũng xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, thì xin nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, quỹ hưu bổng tự quản lý là gì và những ai có thể mở cái loại quỹ này ạ?
Thì cái quỹ hưu bổng tự quản lý thì tiếng Anh nó gọi là Self-Managed Super Fund, mà thường là chúng ta dùng cái chữ là SMSF, tức là cái quỹ hưu bổng của tự mình quản lý lấy. Thay vì là cái số tiền đó mình bỏ vào những cái quỹ hưu bổng, tức là những cái như là industry hoặc là retail super fund mà chúng ta thường nghe nói tới là Sun Super hoặc là Australian Super vân vân, đó là những cái quỹ hưu bổng lớn, hoặc là MPVT, đó là những cái quỹ hưu bổng lớn. Nhưng mà nó có chính phủ là họ có cho phép chúng ta là tự mở ra một cái quỹ hưu bổng và tự quản lý lấy. Thì đó là cái tự quản lý này là mình có thể mình chọn cái cách mà mình đầu tư và những cái insurance, tức là bảo hiểm đồ này nọ, mà life insurance đồ này nọ mà mình muốn mua thì mình cũng có thể mình tự mình chọn lấy, chứ không dựa vào một cái quỹ hưu bổng khác, là những cái quỹ hưu bổng lớn mà họ làm cho chúng ta thì mình làm. Thì cái quỹ hưu bổng này đó là nó thứ nhất là mình tự mở lấy, và không có nghĩa là tự một mình mà mình có thể có tới 6 người, tức là mình có thể mình dùng cái fund của trong gia đình mình, hoặc là những người nào mà mình muốn chọn nhưng mà phải đủ điều kiện, và những người đó phải có một cái hiểu biết để mà về cái super fund này. Thì tại vì cái quỹ hưu bổng nó là một cái tức là một cái arrangement, cái một cái fund, nó không phải là một cái legal entity, do đó là khi mà mình mở ra một cái quỹ hưu bổng thì mình cũng phải cần có một cái nó gọi là cái trustee, là một cái người đại diện, có thể là một cá nhân hoặc là một cái corporate trustee để mà run cái self-managed super fund này. Tại vì nó là không phải là legal entity, do đó là nếu mà những cái gì mà mình mua hoặc là những cái tài sản của cái quỹ hưu bổng này sẽ đứng tên là cái trustee. Do đó thường là chúng ta khuyên mình đó là nên có một cái corporate trustee, tức là một cái công ty để mà đứng để một cái legal entity để mà nó không có đụng chạm tới cái cá nhân của chúng ta, tại vì tên của chúng ta thì có thể là nhiều khi nó lầm lẫn với cái tài sản cá nhân. Và cái phần này đó là nó cũng có một cái nữa là tại vì tất cả cái members, những cái hội viên của một cái quỹ hưu bổng của chúng ta đó, là trong đó là có 6 người, thì những người đó phải đủ tiêu chuẩn và được phép để mà mình mới là một cái member. Tại vì mỗi một member á sẽ là một cái director, tức là một cái người giám đốc của cái quỹ hưu bổng đó. Do đó là tất cả là phải chịu trách nhiệm về những cái mà cái gì của cái quỹ hưu bổng này. Do đó là nó, tức là khi mà nói tới là cũng như là mình thấy là dễ dàng là tại vì mình giữ cái tiền đó để mà mình đầu tư. Nhưng mà nên nhớ trong đó nó có nhiều cái trách nhiệm và cái bổn phận của chúng ta. Mà nếu mà mình làm sai á, có thể á, là nhiều khi đó nó gọi là tiền mất tật mang, là tại vì á, nếu mà mình làm sai thì là trở thế không có cho mình được cái concessional mà thuế, giống như những cái quỹ hưu bổng khác, mà tức là tại vì mình không phải là nó gọi là non-compliance fund á, là mình có thể là mình sẽ mất mấy cái quyền lợi nữa. Do đó là mình phải hiểu biết cái này không phải là cho tất cả chúng ta, mà chỉ có cái quan trọng là mình phải hiểu biết về cái luật lệ và những cái trách nhiệm của cái người đại diện để mà làm và chịu trách nhiệm về cái phần của mình để mà mình làm. Tức là mình không thể nào mà mình nói mình lấy tiền đó ra để mà mình đi mua xe cộ hoặc đi holiday hoặc trả tiền nhà vân vân. Đó là những cái mà không được. Cái quan trọng là cái mục đích của cái quỹ hưu bổng, và hưu bổng trong cái tổng quát á, là nó là để cho tương lai, để cho cái sự hưu trí của mình. Do đó là những cái gì mình làm á, là mình cũng phải nghĩ tới là cái mục đích tối thượng là cho cái retirement của chúng ta.
Vậy thì làm sao mà chẳng hạn như một người mà đứng ra mở một cái quỹ hưu bổng tự quản lý như vậy, làm sao chính phủ có thể bảo đảm là người đó tự bỏ tiền, tự trích tiền từ thu nhập của mình vào cái quỹ đó à? Và những cái quy định nào khác mà người đó cần phải tuân thủ khi mà mở hoặc là điều hành một cái quỹ hưu bổng tự quản lý như vậy?
Cái quỹ hưu bổng này dĩ nhiên là mình có thể mình nhờ một cái người đại diện khai thuế hoặc là cái financial planner để mà giúp chúng ta đầu tư đồ này nọ hoặc làm giấy tờ để mà theo luật lệ. Nhưng mà cái trách nhiệm cuối cùng vẫn là mình là cái người member và người director. Tại vì đây là cái đó là cái trách nhiệm của cái fund. Tức là mình là người sẽ chịu trách nhiệm tất cả những cái đó. Mặc dù là mình nhờ người ta giúp đỡ nhưng mà mình là người chịu trách nhiệm. Thứ hai đó là cái trách nhiệm của mình đó, cái risk nữa là cái investment đó, là không nhất thiết là khi mà mình lấy mà mình tự quản lý đó, nó có thể nó cao hơn là cái tiền thu vào, tức là cái tiền mà return on investment, là cái tiền mà mình lấy về đó chưa chắc là nó cao hơn là những cái quỹ hưu bổng mà lớn mà họ có những cái chuyên nghiệp chuyên môn để mà họ làm. Do đó là tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái trường hợp của mình mà mình phải tính cái lợi cái hại trong đó để mà biết được là cái nào làm tốt cho mình. Thí dụ như là tại vì á, là như chúng ta biết á, là cái quỹ hưu bổng lớn á, thì là mình không có cái quyền mà cũng như là điều khiển ok thì mình muốn đi đâu, đi đây đi đó. Thí dụ như là mình muốn mua nhà cho mướn hoặc là mua shop cho mướn đồ này thì không được, tại vì mình phải dựa theo một cái quyết định của một cái quỹ. Mình chỉ chọn được cái là cái low risk, high risk, tức là nguy hiểm hơn hoặc là này, hoặc là mình nói ok mình muốn vào trong những cái thị trường chứng khoán của Úc hoặc là của thế giới đâu, tức là có một cái giới hạn nào đó là mình có thể mình chọn thôi. Nhưng mà mình không thể nào mà mình lấy mình nói quyết định là mình mua nhà cho mướn hoặc là này nọ đồ, tại vì cái đó là chỉ có khi nào mà mình tự quản lý lấy thì đó là có thêm được những cái phần mà quyết định cho chúng ta trong đó. Nhưng mà cái mà nó có những cái lợi cái hại trong đó. Thí dụ như là giả tỷ nếu mà có những cái thay đổi trong cái hoàn cảnh hoặc là trong những người mà mình đầu tư chung với nhau, tức là làm trong một cái self-managed super fund mà có những cái mà thay đổi, thí dụ như là vợ chồng ly thân ly dị hoặc là một member mà bị bệnh hoạn hoặc là như vậy hoặc là mất tiền đồ này nọ thì là như thế nào. Đó là những cái mà mình phải suy nghĩ tới. Và cái quyết định để mà đầu tư mình có nắm được là mình có đủ điều kiện và đủ kinh nghiệm để mà mình dùng cái số tiền đó. Tại vì nếu mà mình lấy tiền đó mà bây giờ mình chưa xài gì hết, mình để vô sổ băng thì có thể là cái tiền mà lấy lại đó là tiền mà thu nhập đó, là có thể là rất là thấp so với nếu mà mình để cho những cái người mà người ta hiểu biết, người ta xài cái phần đó, người ta đầu tư cho mình.
Vậy thì những cái quy định nào và những cái khoản tiền phạt nào mà nếu mà chủ điều hành của cái quỹ hưu bổng tự quản lý đó nếu mà vi phạm thì có thể phải đối mặt?
Cái mà quan trọng nhất á, là như chúng ta biết á, là khi mà chúng ta mở một cái tiền mà vào super á, là cái thuế đánh lên cho những cái mà cái compliant super fund, tức là những cái quỹ hưu bổng nào mà đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn và hợp lệ thì sẽ được đánh thuế rất là thấp, là chỉ có 15% mà thôi. Nhưng mà nếu mà cái quỹ hưu bổng của mình mà làm không có đúng và không có theo cái luật định thì là nó, tức là mình breaching cái guideline thì đó là mình sẽ coi như là non-compliance, tức là cái quỹ của mình không còn compliance nữa, thì cái thuế nó không phải là 15% mà cái thuế nó là đánh cái thuế mà giống như là cái thế thường vậy thôi, tức là không có được cái miễn giảm của chính phủ. Thì cái mà dễ dàng cho cái chính phủ hoặc là sở thuế biết được á, là tại vì cái self-managed super fund, tức là cái quỹ hưu bổng tự quản lý á, không những là mỗi năm mình phải làm cái hồ sơ thuế mà chúng ta phải có một cái người approved auditor, tức là một cái người SMSF auditor có thẩm quyền để mà audit, mà thường đó là phải independent với cái người mà kế toán mà để mà làm cái hồ sơ thuế chúng ta, thì phải có một cái người độc lập đó để mà chứng minh và ký tên vào trong cái hồ sơ đó, là tức là họ đã kiểm toán coi là những cái hồ sơ giấy tờ đồ mà là chính xác. Thì mình lấy một cái thí dụ là cái hồ sơ á, mặc dù là cái chi tiết nó có thể là nếu mà mình có một cái nhà cho mướn thôi ở trong một cái sale manager super fund thì đó là nó là tức là dễ dàng, chỉ có một số chi phí thôi, nhưng mà cái quan trọng á, là mỗi một cái transaction mà đi ra đi vô trong sổ băng á, hoặc là đi là cái đó là mình phải có giấy tờ chứng minh, có receipt, có này nọ để mà chứng minh được cái số tiền nó đi ra đi vô cho nó hợp lệ. Và khi mà mình làm sai á, thì đó là nó sẽ coi như là cái tiền đó là tiền mình bỏ vô thêm hay là tiền đó, chứ không thể nào mà mình không có receipt là mình không có khai được những cái phần đó, hoặc là cái tiền mà nó đi mà nó không có trên lệch chút đỉnh hoặc là trên xuống chút đỉnh đồ là nó cũng phiền phức. Do đó là mỗi cái transaction là phải có receipt, có invoice để mà chứng minh đồ đàng hoàng. Do đó là nó mất nhiều thời gian hơn cho chúng ta để mà có những cái giấy tờ đồ cho nó hợp lệ trong cái phần đó. Và cái nữa là cái phần mà tức là mình phải nghiên cứu và mình phải invest mình là như thế nào để mà cho nó tiền thu nhập đồ, là lợi cái quyền lợi của mình cao hơn, là tức là nó phải high return hoặc là cái good return cho mình. Chứ thay vì không thôi mình, tại vì mình già mất nhiều thời giờ hơn, do đó là mình phải hiểu biết để mà mình mới làm được cái phần đó.
Thì như anh nói là nó rất là tốn nhiều công đoạn và tốn rất là nhiều công sức để mà mình lưu giữ các giấy tờ hồ sơ này nọ. Vậy thì tại sao mà ngày càng có nhiều người lại quan tâm và muốn đổi qua cái quỹ hưu bổng tự quản lý này vậy anh? Nó có những cái lợi ích gì so với những cái quỹ hưu bổng lớn khác mà mình vẫn hay nghe?
Cái lợi đó là thí dụ như là mình có thể là mình mua, thay vì là mình muốn mình mở một cái business và mình muốn mua một cái nơi để mà mình phải có một cái nơi để mà mình điều hành, mình hoạt động ở trong đó, trong cái small business, thì mình có thể mình mua một cái commercial property thì đó, nhưng mà mình không có đủ khả năng đời nhỏ, nhưng mà trong cái super fund của mình có tiền nhiều, thì đó là những cái mà mình nói nên lấy ra để mà đầu tư như vậy. Hoặc là mình bỏ vô đó và mình cho cái business của mình mướn lại để mà đó là lấy được cái tiền đó, nó có lợi trong những cái phần đó. Hoặc là mình nghĩ là bây giờ mua cổ phần đồ này nọ thì có thể là cái risk nó cao, tức là high risk là high return, thì thay vì đó mình có đủ cái số tiền để mà mình mua một cái căn nhà hoặc là gì để mà cho mướn, thay vì mình lấy tiền mình bỏ vào, thì đó là bây giờ nếu mà mình có tiền trong đó, tại vì cái mức thuế của cái super fund nó thấp, do đó là nếu mà mình có thể mình lấy cái số tiền đó thì mình đầu tư vào trong cái nhà cửa đồ này nọ, mình nghĩ là nó sẽ tăng hơn là cái khi mà đầu tư vào thị trường chứng khoán. Và nữa là cái sự rủi ro là trong nhà cửa đồ này nọ thì có thể là nó thấp hơn là cái thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán thì nó lên thì cũng có ngày nó cũng sẽ xuống đồ vân vân. Do đó là có nhiều người người ta không có can đảm mà để nhìn thấy là cái tiền mình nó có một lúc nào đó nó sẽ giảm như vậy, thì họ muốn là thay vì đó là mình phải tiết kiệm tiền để mà mua nhà, thì bây giờ mình lấy tiền trong quỹ hưu bổng đó mình mua và cho mướn, thì đó là cái đó tại vì cái thu nhập á, là cái thuế nó thấp, và khi mà mình bán đi mà lời á, là cái capital gains nó cũng rất là thấp, chỉ có là theo nếu mà quá 12% quá 12 tháng thì chỉ có 10% thôi. Do đó là cái mức thuế nó nhẹ hơn, mà nếu mà mình có đủ khả năng trong đó và mình có thể mình, tại vì cái quan trọng á, là họ cũng muốn chúng ta đó là cái diversify, tức là cái mình đầu tư á, là mình đầu tư nhiều chỗ chứ không phải là chỉ một chỗ mà thôi. Do đó là có thể là một số mình có thể mình đầu tư vào trong cái nhà cửa đồ này nọ, và một số mình có thể mình đầu tư vào cái ví dụ như thị trường chứng khoán, hoặc là đó mình mua những cái mà investment đồ bonds hoặc là này nọ đồ, những cái gì mà mình có thể mình đầu tư. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải hiểu biết về cái quỹ hưu bổng, chứ mình nghe mà nói là người ta set up để mà mình làm như vậy thì nhiều khi nó không có hợp lệ, là mình mất chì lẫn chài luôn.
Vậy thì các bước nhưng mà mở một cái quỹ hưu bổng tự quản lý là gì ạ? Và đầu tiên thì mình cần phải chuẩn bị bao nhiêu tiền?
Cái tiền bạc á, tại vì á, cái quỹ hưu bổng á, thì nó tính á, là cái chi phí nó cũng không rẻ, là thí dụ như là một một năm á, là tại vì không ngoài cái tiền mà mình set up, ngoài tiền mà mình phải đóng cái running cost là mỗi năm trả cho kế toán và trả cho cái người auditor, ngoài ra đó là mình còn những cái chi phí như là cái SMSF mà supervisory levy mà của chính phủ họ đưa ra, đó là những cái mà mình phải phải chi phí trong cái phần đó, thì đó là một năm nó có thể là vài ngàn đồng là dễ là ít, là cái số tiền đó là mình phải trả. Nhưng mà mình phải ngược lại thì đó mình thấy là bây giờ nếu mà đưa cho một cái quỹ hưu bổng lớn họ họ điều hành đó, thì một năm đó, họ trừ chi phí trong đó là bao nhiêu để mà mình so sánh, thì cái số tiền do đó là cái tiền mà cái tiền tiết kiệm của mình trong cái quỹ hưu bổng càng nhiều thì là cái lợi của mình nó càng ít, chi phí nó càng rẻ hơn, tại vì nó tính theo là thí dụ như là bây giờ mình chỉ có 10 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn có thể là chưa có đủ để mà mình mở ra để mà mình đầu tư, thì tùy theo là mình phải tức là mình phải xem coi nhà băng họ có cho mình mượn được bao bao nhiêu, tại vì bây giờ những cái nhà băng lớn nhiều khi họ không có cho mình những cái self-managed super fund đó, họ còn giới hạn để mà cho mượn tiền để mà mua nhà đầu tư đồ này nọ, tại vì cái sự rủi ro trong đó nó cao đồ này nọ, do đó là họ không có muốn, nhưng mà cái luật lệ nó rườm rà trong đó, do đó là cái đó là cái mà mình phải phải kiểm tra trước coi là nếu mà bây giờ mình muốn lấy tiền của quỹ hưu bổng để mà đầu tư vào nhà cửa thì mình phải check coi là thứ nhất là cái bên nhà băng đồ này nọ là họ có cho mình mượn được số tiền không và mượn được bao nhiêu đồ này nọ để mà mình xem xét coi là cái tiền của mình trong super có đủ để mà cho mượn mượn hay không, và cái chi phí, tại vì cái chi phí mà nhà băng họ lấy á, nhiều khi nó cũng lên tới vài ngàn đồng, tại vì họ phải coi từng cái luật cái hồ sơ cái sơ máy super fund của mình nữa, do đó là cái chi phí nó cũng cao, và khi mà mình mượn tiền á, mà mình mượn tiền qua nhà băng đồ này nọ đó, là cái tại vì cái super fund đó là không cho phép chúng ta mượn tiền, do đó là khi mà chúng ta muốn mượn mà như vậy thì chúng ta phải mở ra một cái trust nữa, nó gọi là cái bear trust để mà giữ cái tài sản đó và mượn tiền thay thế cho cái quỹ hưu bổng của chúng ta, do đó là nó là đấy là những cái chi phí mà những cái tốn tiền trong đó nó có thể lên tới vài ngàn đồng là dễ dàng trong cái phần đó, tại vì mình phải set up thêm một cái bear trust, tức là một cái quỹ hưu bổng khác, một cái trust khác để mà giữ cái tài sản, do đó là nó có những cái mà nó rườm rà trong đó, và cái quan trọng là chúng tôi cũng nhắc nhở là mình phải nên nhớ là mình phải có đủ khả năng để mà mình trả những cái chi phí đó, những cái tiền mà mượn đồ, tại vì nhiều khi họ không có cho mượn tới 25 năm mà họ chỉ cho mượn 10 năm hoặc là bao nhiêu, thì là mình phải tính ra coi là có đủ khả năng để mà mình trả, thì thường á là cái self-managed super fund nhiều nhà băng họ tính cái tiền lãi nó cao hơn là cái tiền của nếu mà mình mượn tên cá nhân của mình đồ này, do đó, đó là những cái mà mình phải suy nghĩ trước khi mà mình mở, đừng mở trước khi mà mình làm, tại vì khi mà mình mở rồi mà mình không có xài thì đó là cái tiền chi phí nó cứ tốn hoài.
Thì thời gian cho chương trình hôm nay cũng không còn nhiều nữa. Trước khi kết thúc thì anh còn điều gì khác mà muốn lưu ý quý thính giả của SBS về cái quỹ hưu bổng tự quản lý không ạ?
Thì cái mà chúng tôi khuyên quý vị đó là cái self-managed super fund là một cái là nó giúp chúng ta để mà có thể mà giữ trong tay tiền để mà mình tự quản lý lấy, mình điều hành lấy, nhưng mà cái đó không phải là tất cả cho tất cả chúng ta, mà chỉ có cái nếu mà mình có đủ cái tiền ở trong đó, tức là 300.000 đồ trong cái super fund đồ, và mình muốn đầu tư qua những cái nhà cửa hoặc là mua bất động sản để mà kinh doanh đồ này nọ, thì cái đó là những cái mà mình nên nghĩ tới, và lúc đó mình nên gặp người đại diện khai thuế để mà hỏi về những cái phần lợi hại của cái cá nhân của mình, tại vì mỗi người cái hoàn cảnh nó khác nhau, do đó là tùy theo cái hoàn cảnh của mình để mà mở, chứ không thể nào mà cứ đến là nói tôi muốn mở cái quỹ hưu bổng thì cái đó là cái mà nguy hiểm, là mình nên coi, tức là nhờ cố vấn dùm coi là cái hoàn cảnh của mình có thích hợp cho cái quỹ hưu bổng hay không, thì lúc đó mình nên suy nghĩ tới.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc và xin hẹn gặp lại anh trong chương trình lần sau ạ.
Xin kính chào quý khán thính giả và xin chào Đăng Trịnh.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.